là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Đại biểu Quốc hội đề nghị tăng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với thuốc lá và vàng mã. Trên 2.700 khách hàng được vay vốn chính sách để khôi phục sản xuất, vươn lên xóa đói giảm nghèo. Huyện Văn Chấn phấn đấu đưa 1.300 người đi làm việc ở nước ngoài. Cuối chương trình những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, ngay sau phiên làm việc tại hội trường, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia thảo luận tổ về dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi và dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi.
Cho ý kiến về dự thảo luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, đại biểu Nguyễn Thành Trung, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái nhấn mạnh, tại lần sửa đổi này, ngoài mức thuế suất phổ thông hiện hành là 20%, dự thảo luật đã bổ sung một số mức thuế thấp hơn thuế suất phổ thông để áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và một số trường hợp ưu đãi. Tuy nhiên, quy định chỉ áp dụng không giới hạn về thời gian đối với các doanh nghiệp có tổng mức doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng, không áp dụng ưu đãi đối với tất cả các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thành Trung đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu để đảm bảo thống nhất cho hệ thống pháp luật. Có thể quy định bổ sung mức thuế thấp hơn thuế suất phổ thông ưu đãi cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa theo thời gian xác định. Việc xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nên tính theo ngưỡng thu nhập thay vì căn cứ vào doanh thu. Đối với dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, theo đại biểu Nguyễn Thành Trung, đề xuất tăng thuế suất với xe pick-up chở hàng cabin kép hay gọi là xe ô tô bán tải, cụ thể là bằng 60% mức thuế suất áp dụng cho xe chở người 9 chỗ trở xuống, có cùng dung tích xi lanh là chưa hợp lý bởi loại xe này được sử dụng chủ yếu ngoài khu vực đô thị, nông thôn, miền núi và Tây Nguyên, với công năng chính là vận tải hàng hóa, phục vụ kinh doanh nhỏ và vừa, cần tiếp tục khuyến khích sử dụng để phát triển kinh tế. Do đó, đại biểu Nguyễn Thành Trung đề nghị giữ nguyên mức thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt theo luật hiện hành. Trường hợp tăng thuế thì cần đánh giá cụ thể để tránh ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư. Cùng với dự thảo luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, đại biểu Khang Thị Mào, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu tăng mạnh thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng thuốc lá, nghiên cứu bổ sung thêm đối tượng chịu thuế là thuốc lá điện tử và đối với rượu bia nên tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên 85% ngay sau khi luật có hiệu lực, mỗi năm tăng thêm 5% đạt mức tối đa 100% vào năm 2029, bao gồm cả rượu dưới 20 độ. Xem xét tăng thuế vàng mã, hàng mã lên 80% để người dân hạn chế việc đốt vàng mã tràn lan, ồ ạt như hiện nay, gây lãng phí và giúp nhà nước thực hiện chính sách điều tiết tiêu dùng, giảm thiểu việc tiêu dùng hoang phí và những loại hàng hóa dịch vụ xa xỉ và không quá cần thiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Yên Bái phối hợp với tổ chức Co-Worker International khởi động dự án thúc đẩy khả năng chống chịu bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Dự án thúc đẩy khả năng chống chịu bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ được thực hiện tại 6 huyện, thành phố, bao gồm Văn Yên, Văn Chấn, Lục Yên, Trạm Tấu, Mù Căng Chải, thành phố Yên Bái, do Bộ Các vấn đề Toàn cầu Canada tài trợ, thông qua tổ chức Co-Worker International. Đối tượng hưởng lợi từ dự án là phụ nữ dân tộc thiểu số và các nhà sản xuất chủ yếu là phụ nữ dân tộc thiểu số, các doanh nghiệp vừa và nhỏ và siêu nhỏ, hợp tác xã, nhà sản xuất tham gia chuỗi giá trị nông sản mà có phụ nữ dân tộc thiểu số làm chủ hoặc có nhiều nữ dân tộc thiểu số tham gia. Dự án được triển khai trong vòng 6 năm 2024-2029 với tổng ngân sách ODA không hoàn lại là 9.750.000 đô la Canada. Dự án được triển khai với mục tiêu giúp phụ nữ dân tộc thiểu số trong vùng dự án được hưởng lợi trực tiếp từ hỗ trợ kỹ thuật, hoạt động nâng cao năng lực đào tạo tập huấn, tăng khả năng tiếp cận đến các thông tin chất lượng và các thị trường phù hợp, cũng như tăng nhận thức về các giải pháp kỹ thuật số và tài chính. Khoảng 150 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác được hưởng lợi từ các gói tài trợ về tăng trưởng sạch, về các giải pháp năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ khoảng 300 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác và hàng nghìn người sản xuất được tham gia các khóa học nhằm tạo ra các vụ mùa xanh phát thải carbon thấp có khả năng chống chịu tốt hơn và đem lại lợi nhuận trong các chuỗi giá trị. Nâng cao nhận thức, xây dựng năng lực và phát triển kỹ năng về trao quyền kinh tế, sự tham gia và lãnh đạo của phụ nữ trong nông nghiệp, lập kế hoạch chính sách, các hoạt động phát triển sinh kế và phát triển cộng đồng. Cũng tại lễ khởi động, các đại biểu, thành viên, các tổ hợp tác xã đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong quá trình quản lý điều hành hoạt động, của các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm thực hiện hiệu quả dự án, thúc đẩy khả năng chống chịu bao trùm và chuyển đổi sáng tạo của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Ngày 22 tháng 11, Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Yên Bái đã tổ chức xét công nhận xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Nậm Lành là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn. Với trên 90% dân số là đồng bào Dao sinh sống, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp, trong khi địa bàn rộng, kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn còn hạn chế. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, Đảng bộ chính quyền xã Nậm Lành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực vận động chung tay xây dựng nông thôn mới. Chỉ tính từ năm 2022 đến nay, xã đã huy động được trên 12 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Trong đó nhân dân đóng góp trên 4 tỷ đồng, hiến trên 42.000 m2 đất và góp hơn 3.500 ngày công cùng vật liệu để làm đường giao thông, xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Đặc biệt xã đã đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, thúc đẩy ngành nghề và tạo việc làm cho lao động nông thôn. Đến nay thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 45,9 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 9,34%. Với cách làm phù hợp, diện mạo nông thôn mới và chất lượng cuộc sống của người dân Nậm Lành đã được nâng lên rõ rệt. Tất cả các tuyến đường trục xã đã được kiên cố hóa, đảm bảo chiều rộng nền đường và mặt đường theo quy định. Hệ thống điện đạt chuẩn, đảm bảo cung ứng điện thường xuyên an toàn cho 100% hộ dân trên địa bàn. Tại buổi xét thẩm định các tiêu chí nông thôn mới, tất cả các thành viên hội đồng thẩm định đã nhất trí đánh giá xã Nậm Lành đạt 19 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Ngày 22 tháng 11 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc lần thứ nhất 2024 với sự tham gia của 8 đội với hơn 40 thí sinh xuất sắc đến từ 8 huyện thị trên địa bàn tỉnh. Tham gia hội thi cấp tỉnh là các đội thi xuất sắc giành giải nhất tại phòng thi cấp huyện. Các đội thi lần lượt trải qua 4 phần thi, gồm phần thi giới thiệu, trách nhiệm, xử lý tình huống và phần thi tiểu phẩm tuyên truyền, chia sẻ kinh nghiệm. Theo đó, ở các phần thi có sự kết hợp giữa thực tế và sân khấu hóa với các chủ đề liên quan thiết thực đến thực thi pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc. Trọng tâm là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Những quy định của pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của đồng bào như phòng chống tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, phát huy vai trò của nhân dân trong bảo vệ quốc phòng an ninh, bảo vệ rừng và môi trường sinh thái và các chính sách pháp luật khác liên quan trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phù với tình hình thực tế của địa phương. Hội thi tìm hiểu pháp luật về lĩnh vực công tác dân tộc nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết về lĩnh vực công tác dân tộc của hệ thống chính trị các cấp và cán bộ công chức viên chức, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số về miền núi giai đoạn 2021-2025. Đây cũng là dịp để tăng cường tuyên truyền những quy định pháp luật về công tác dân tộc tới cơ sở. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 2 giải khuyến khích cùng 4 giải phụ cho các đội thi.
Theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, 11 tháng năm 2024, đơn vị đã giải ngân trên 140 tỷ đồng cho trên 2.700 lượt hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn. Trong đó tập trung vào các chương trình vay vốn như hộ nghèo, cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, nông thôn, giải quyết việc làm, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt gần 745 tỷ đồng với gần 13.000 hộ còn dư nợ. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình đã giải ngân vốn chính sách đến đúng các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Vốn ưu đãi được người dân đầu tư trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng các mô hình nước sạch, vệ sinh. Theo đó, 11 tháng qua đã có trên 550 lao động được tạo việc làm, trên 600 công trình nước sạch và vệ sinh quy mô hộ gia đình được xây mới. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình.
Trong giai đoạn 2024-2030, huyện Văn Chấn phấn đấu đưa 1.300 lao động đi nước ngoài làm việc. Huyện triển khai nghị quyết số 45 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài và đề án đưa lao động tỉnh Yên Bái đi làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2024-2030. Theo đó, huyện đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động hàng năm, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống về các đơn hàng, công khai minh bạch các khoản chi phí. Cùng với đó, tổ chức các phiên giao dịch việc làm, hội nghị để thông tin đến người lao động những quy định của pháp luật, chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, kết nối với các công ty doanh nghiệp có uy tín để tìm kiếm lựa chọn các chương trình tốt phù hợp với người lao động. Việc thẩm định hồ sơ phải đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng nhằm hạn chế thấp nhất các rủi ro cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
khai thác thế mạnh về đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu. Trong những năm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng huyện Lục Yên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để phát triển cây cam. Đến nay, diện tích cam cho thu hoạch đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, giải quyết việc làm ổn định cho trên 100 lao động địa phương, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Nếu như trước đây sản phẩm cam sành Lục Yên nổi tiếng trên thị trường trong và ngoài tỉnh, thì vài năm trở lại đây, do nhiều diện tích cam bị thu hẹp vì cây cam già cỗi, giống bị thoái hóa, quả nhỏ, xấu và chua nên bị người tiêu dùng lãng quên. Nhằm khai thác thế mạnh đất đai, thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp với cây cam sành và quyết tâm lấy lại thương hiệu cho sản phẩm cam sành Lục Yên, trong thời gian qua, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để trồng và phát triển cây cam trên đất Lục Yên và các huyện lân cận của tỉnh bạn Hà Giang. Phát triển cây cam sành, công ty đã mời các chuyên gia của Trường Đại học Nông nghiệp lên nghiên cứu, khôi phục và lai tạo lại giống cam của địa phương, đồng thời đưa một số giống mới có năng suất, chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao vào trồng như cam đường canh, cam vinh. Đến nay, công ty đã trồng được 15 vườn cam diện tích trên 200 hectare, trong đó có hơn 100 hectare trồng tại thị trấn Yên Thế, xã Tân Lĩnh và Tô Mậu của huyện Lục Yên, còn lại 100 hectare trồng ở xã Lương Sơn, Tiên Yên và Tiên Kiều của tỉnh Hà Giang. 70% diện tích là cây cam sành, 30% diện tích trồng các giống cam chất lượng có giá trị kinh tế cao như cam vinh, cam đường canh và bưởi da xanh. Từ năm 2018 đến nay, công ty đã thu hàng chục tỷ đồng. Năm 2023, công ty đã thu hoạch bán ra thị trường được trên 800 tấn quả với giá bán bình quân 20.000 đồng mỗi kg, đã mang lại doanh thu trên 10 tỷ đồng. Thời điểm này, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng đang tích cực thu hoạch cam. Vụ cam năm nay được mùa hơn mọi năm, ước sẽ đạt trên 900 tấn và doanh thu sẽ đạt trên 15 tỷ đồng. Do trồng và phát triển cây cam theo tiêu chuẩn cam sạch, không sử dụng thuốc hóa học nên quả to, vỏ mỏng, đẹp, thơm và ngon. Chủ yếu bán cho các thương lái từ miền Nam, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nội đến mua, giá bán bình quân tại vườn từ 15 đến 20.000 đồng mỗi kg. Phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước, tạo việc làm ổn định cho trên 100 công nhân lao động với mức thu nhập bình quân từ 7 tới 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Anh Triệu Văn Kiên, công nhân công ty trách nhiệm hạn Sơn Tùng, Lục Yên cho biết.
Vậy em làm đây cũng được hơn năm rồi ạ. Nên công việc cũng ổn định, mà làm cũng gọi là hàng tháng thu được hai vợ chồng cũng hơn 7 triệu. Thì mong muốn là của công ty nó làm để trồng nhiều cam nữa, để cho em thu nhập nữa, là càng công việc nó càng ổn định ở đây.
Trong những năm tới, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng sẽ tiếp tục nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thâm canh, mở rộng diện tích và nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng, nâng cao doanh thu, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động địa phương. Đồng chí Hoàng Xuân Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên nói.
Trên địa bàn xã là có hơn 20 hectare diện tích cây ăn quả có múi, chủ yếu là cây cam, mà tập trung nhất ở thôn 4, và trong đó thì công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng ấy là trồng với diện tích lớn nhất. Thế nên là mấy năm trở lại đây thì công ty cũng đang ăn cái mô hình này là khá hiệu quả. Phương hướng tới này thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức cho cái việc tham quan đánh giá cái hiệu quả của Sơn Tùng, cũng sẽ vận động bà con dân ở trong vùng là trồng lại cái cây cam này.
Anh Hoàng Đình Lực, trưởng phòng kỹ thuật nông nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng cho biết.
Bên công ty chúng tôi sử dụng chủ yếu là phân hữu cơ để bón cho cây và sử dụng các phương pháp trừ sâu bằng thiên địch là chính. Bên công ty chúng tôi cũng đang có phương hướng là mở rộng thêm diện tích cam, chủ tập trung vào cái cam sành.
Phát huy những kết quả đạt được trong những năm tới, công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tùng quyết tâm phát triển cây cam trên đất Lục Yên có hiệu quả, lấy lại thương hiệu cho sản phẩm cam Lục Yên, nâng cao thu nhập và tạo việc làm cho người dân địa phương.
Thực hiện thông tư số 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh triển khai quy định học sinh không sử dụng điện thoại di động, kể cả trong giờ chơi để giúp học sinh chú tâm vào học tập, có thời gian tham gia các hoạt động của trường cũng như chơi với bạn cùng trang lứa, tạo môi trường lành mạnh, giúp các em nâng cao chất lượng học tập, phát triển toàn diện. Đã thành nề nếp, gần 280 học sinh của trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên không mang điện thoại lên lớp để tập trung vào học tập cũng như tích cực tham gia các hoạt động của nhà trường. Em Đặng Quỳnh Hương, lớp 9A, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên chia sẻ.
Sự sử dụng quá nhiều điện thoại lại ảnh hưởng không tốt tới kết quả học tập. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Nhà trường thì đã quán triệt chúng cháu vào việc không sử dụng điện thoại trong trường. Theo cháu thì đó là một biện pháp tốt để cho các bạn học sinh chú tâm vào việc học hơn, đồng thời là để học sinh tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa để nâng cao sức khỏe, nhận thức của học sinh thay vì là sử dụng điện thoại di động dẫn đến một số các ảnh hưởng tiêu cực, ảnh hưởng không tốt ạ.
Với đặc thù là trường nội trú nên thay vì cấm hoàn toàn, nhà trường sẽ cho phép học sinh sử dụng điện thoại nhưng trong khuôn khổ và thời gian nhất định. Theo đó, những giờ học chính khóa buổi sáng, buổi chiều và giờ tự học buổi tối, các em không được sử dụng điện thoại và các thiết bị khác nếu có nhu cầu phải đăng ký với giáo viên. Bà Triệu Thị Hương, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở huyện Văn Yên nói:
Trường quán triệt ngay từ vào đầu năm học đối với các cái buổi họp phụ huynh đầu năm là cam kết là không cho con em sử dụng và mang điện thoại xuống trường để sử dụng. Vì khi sử dụng điện thoại sẽ có hai mặt, và việc quản lý các em 24/24 giờ mà khi các em có điện thoại là rất là khó, thế và không đảm bảo cái việc học tập của các em khi các em có điện thoại. Chính vì vậy nhà trường đã yêu cầu phụ huynh cũng như học sinh là cam kết không sử dụng điện thoại trong trường học. Còn nếu có sử dụng thì chỉ vào những cái ngày nghỉ của các em cuối tuần khi phụ huynh xuống trường thì các em mới sử dụng điện thoại. Ngoài bên cạnh đó thì để phát triển cái việc ứng dụng công nghệ thông tin cho các em thì không sử dụng điện thoại nhưng các em vẫn có thể phát triển công nghệ thông tin được. Đó là nhà trường tổ chức các cái buổi thời gian vào buổi chiều thứ tư và thứ năm cho học sinh lên khai thác internet ở trên các phòng tin học.
Còn tại trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, năm học này có gần 1.400 học sinh. Mặc dù là học sinh nhỏ tuổi, tuy nhiên vẫn có một số phụ huynh trang bị cho con đồng hồ thông minh để thuận tiện cho việc đưa đón. Song nhà trường đã tuyên truyền cho phụ huynh không nên trang bị cho con, có việc quan trọng có thể liên hệ trực tiếp với cô giáo hoặc là bộ phận quản lý hành chính của nhà trường để tăng thời gian tương tác với bạn bè trong giờ ra chơi, tích cực tham gia các hoạt động thể thao, trò chơi dân gian. Ông Lê Văn Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên cho biết.
Cũng có một số phụ huynh cũng có mong muốn là được sử dụng cái điện thoại kèm theo đồng hồ đến lớp, nhưng tuy nhiên là chúng tôi hiện nay thì vẫn đang tuyên truyền phổ biến để phụ huynh chưa cần thiết phải cho con dùng. Với những có những cái thông tin nào mà gia đình cần thiết trao đổi thì nhà trường đã cung cấp các cái số điện thoại của lãnh đạo nhà trường, của nhân viên hành chính để nếu như mà có những cái công việc đột xuất thì nhà trường có thể liên lạc qua các kênh thông tin này để đảm bảo là cái thông tin liên lạc giữa phụ huynh và học sinh nó vẫn đảm bảo và lại không ảnh hưởng đến quá trình học tập của các em.
Thông tư 32 của Bộ Giáo dục Đào tạo quy định học sinh không được sử dụng điện thoại di động, các thiết bị khác khi đang học tập trên lớp, không phục vụ cho việc học tập và không được giáo viên cho phép. Trên cơ sở thực tế, việc áp dụng thông tư được các trường trên địa bàn huyện thực hiện linh động phù hợp với nhu cầu điều kiện của từng trường, từng địa bàn. Dễ dàng nhận thấy khi không phụ thuộc quá nhiều vào điện thoại, các trường đều không còn cảnh học sinh tụm 5 tụm 3 cắm cúi vào điện thoại trong giờ ra chơi. Thay vào đó, sân trường trở nên đông vui hơn với nhiều hoạt động vui chơi, giao lưu, trò chuyện giữa các học sinh. Bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Văn Yên cho biết.
Chúng tôi đã yêu cầu các nhà trường là phối hợp với phụ huynh học sinh để có cái cam kết. Và trong những cái giờ dạy, những cái hoạt động mà có được cần phải sử dụng điện thoại thì giáo viên sẽ thông báo cho phụ huynh không cho học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học, bởi vì như thế thì sẽ phân tán cái tư tưởng của các em và nó sẽ làm giảm cái sự tập trung của các em trong các tiết học. Và cái chỉ đạo của chúng tôi đã được phụ huynh rất là đồng thuận và cũng phối hợp trong các hoạt động giáo dục.
Để thực hiện thành công, quy định này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh, cũng như việc khuyến khích học sinh tự quản lý trang bị kỹ năng tự chủ trong việc sử dụng các thiết bị công nghệ cá nhân với mục tiêu chính là giảm thiểu sự phân tâm và cải thiện khả năng tập trung của học sinh trong trường học, tạo ra môi trường học tập tích cực, hiệu quả và phát triển toàn diện cho học sinh.
11 tháng năm 2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã kiểm tra trên 100 cơ sở kinh doanh thức ăn chăn nuôi, qua đó phát hiện và chuyển hồ sơ để xử phạt một trường hợp vi phạm bán thức ăn chăn nuôi hết hạn sử dụng trên nhãn mác. Chi cục đã lấy 12 mẫu và gửi mẫu thử nghiệm chất lượng thức ăn chăn nuôi, lấy mẫu giám sát 13 mẫu thịt gia súc gia cầm tại các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ, gửi mẫu xét nghiệm nhằm giám sát chất cấm. Chi cục cũng đã thực hiện đánh giá định kỳ điều kiện an toàn thực phẩm tại 12 cơ sở, kiểm tra việc thực hiện quy định về vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm tại 10 cơ sở, giết mổ nhỏ lẻ, kiểm tra thực hiện nội dung ký cam kết tại 25 cơ sở.
Vào lúc 2 giờ ngày 20 tháng 11, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực km 150 cao tốc Nội Bài Lào Cai, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường công an tỉnh đã phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tiến hành kiểm tra xe ô tô chở khách mang biển kiểm soát 25B00157 do Trần Ngọc Vũ, sinh năm 96, trú tại xã Mường Thon, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu điều khiển. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở một lượng lớn thực phẩm gồm đậu hũ chiên, chả mực xoắn, tôm viên, thịt cá thanh cua, thịt viên vị tôm, viên thịt dê, viên thả lẩu, bánh bao hấp, xúc xích với tổng khối lượng 982 kg. Tất cả số thực phẩm trên đều có nhãn hiệu xuất xứ từ Trung Quốc. Quá trình làm việc với lực lượng chức năng, Trần Ngọc Vũ không xuất trình được các thủ tục giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa đang vận chuyển trên xe. Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ số hàng hóa trên để điều tra xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Tiếp theo mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự quốc tế.
Ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani Gen đã có cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Đồng Quân tại Lào bên lề cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng ASEAN và đối tác. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nakatani đã đề cập đến một sự cố hồi tháng 8, trong đó một máy bay quân sự Trung Quốc xâm phạm không phận Nhật Bản, nhắc lại quan điểm phản đối của Tokyo, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh ngăn chặn sự tái diễn. Dù còn nhiều bất đồng, song Bộ trưởng Quốc phòng hai nước nhất trí về tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc trong bối cảnh còn nhiều lo ngại về an ninh, họ cũng thống nhất nối lại trao đổi quân sự song phương vốn đã bị đình trệ kể từ năm 2019. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân từ chối gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin bên lề hội nghị ASEAN tại Lào. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết Mỹ hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc này, nguyên nhân chính được cho là do bất đồng về vấn đề đảo Đài Loan.
Ngày 21 tháng 11, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận Nga đã thông báo cho Mỹ trước khi tiến hành vụ phóng thử nghiệm tên lửa đạn đạo tầm trung nhắm vào Ukraine. Phát biểu với các phóng viên, người phát ngôn của Lầu Năm Góc, bà Singh cho biết Mỹ đã được thông báo trước một thời gian ngắn trước khi vụ phóng thông qua các kênh giảm thiểu nguy cơ hạt nhân. Cùng ngày, Tổng thống Putin cho biết nước này đã tấn công nhà máy hàng không vũ trụ Biden-Mat ở Dnipro, miền trung Ukraine, bằng một loại tên lửa đạn đạo tầm trung siêu thanh mới. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời tuyên bố rằng Moscow sẽ đưa ra cảnh báo trước khi tấn công các quốc gia khác để dân thường có thể sơ tán đến nơi an toàn.
Ngày 21 tháng 11, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez và Thủ tướng Palestine Mustafa đã đồng chủ trì cuộc họp liên chính phủ song phương đầu tiên tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Theo trang web của Văn phòng Thủ tướng Tây Ban Nha, chính phủ hai nước đã thông qua tuyên bố chung tái khẳng định quan hệ đối tác hòa bình và ký 4 bản ghi nhớ về lao động, giáo dục, thanh niên và nông nghiệp. Thủ tướng Sanchez cho biết Tây Ban Nha cam kết tiếp tục mở rộng các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Viện trợ của Tây Ban Nha cho Palestine đã tăng gấp 3 lần vào năm 2023 và sẽ tiếp tục tăng vào năm 2024. Nhà lãnh đạo Tây Ban Nha nhấn mạnh cần đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở giải Gaza và Liban. Luật pháp quốc tế và luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng và viện trợ nhân đạo phải được cho phép đến càng sớm càng tốt. Ông cũng kêu gọi phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas thả tất cả con tin bị giam giữ. Trước đó, chính phủ Tây Ban Nha tuyên bố sẽ chính thức công nhận nhà nước Palestine từ ngày 28 tháng 5. Ngày 19 tháng 9, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã đến thăm Tây Ban Nha. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ quốc gia Palestine tới Tây Ban Nha kể từ khi Tây Ban Nha công nhận nhà nước Palestine.
Ngày 21 tháng 11, Mỹ và Israel đã lên tiếng phản đối quyết định của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC về việc ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Netanyahu và cựu Bộ trưởng Quốc phòng Galan với cáo buộc tội ác chống lại loài người liên quan đến cuộc chiến tại Gaza. Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ chỉ trích ICC đã vội vàng trong quá trình điều tra, đồng thời khẳng định tòa án không có thẩm quyền pháp lý để can thiệp vào các vấn đề này. Trong khi đó, Thủ tướng Netanyahu lên án quyết định của ICC, khẳng định ông đang lãnh đạo một cuộc chiến chính nghĩa và cố gắng tránh gây thương vong cho dân thường. Cùng ngày, ICC cũng ban hành lệnh bắt giữ đối với Mohammed Deif, một chỉ huy quân sự của Hamas, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh. Tuy nhiên, Israel tuyên bố rằng nhân vật này đã thiệt mạng trong cuộc không kích hồi tháng 7 ở miền nam Gaza. Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Ngay tại trận chung kết Futsal nữ Đông Nam Á 2024, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch sau khi đánh bại Thái Lan với tỷ số 2-1. Phút 43, đội tuyển Futsal nữ Việt Nam bất ngờ vượt lên sau cú sút xa của Phương Anh. Bước sang hiệp phụ 2, Thái Lan chơi power play và tìm được bàn gỡ ở phút 47 sau pha đá phản lưới của Thanh Ngân. Tuy nhiên, Thanh Ngân lập công chuộc tội ngay sau đó từ pha đá biên của cô. Phương Anh một lần nữa tỏa sáng ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho Futsal nữ Việt Nam. Với chiến thắng 2-1, đội tuyển nữ Futsal Việt Nam đã đăng quang vô địch của giải Futsal Đông Nam Á 2024. Huấn luyện viên Pep Guardiola đã chính thức ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm, giữ ông ở lại Man City hơn một thập kỷ. Hợp đồng mới sẽ thay cho thỏa thuận hiện tại, chỉ còn hiệu lực đến hết mùa giải này. Huấn luyện viên Pep Guardiola chia sẻ cảm xúc về quyết định ở lại. Man City có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Đây là mùa giải thứ 9 tôi ở đây và chúng tôi đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời. Tôi dành tình cảm đặc biệt với đội bóng này, vì vậy tôi rất vui khi tham gia và gia hạn thêm 2 năm. Tôi cảm ơn tất cả mọi người đã tín nhiệm và hỗ trợ tôi. Người hâm mộ Chelsea đã phản ứng rất thất vọng sau khi huấn luyện viên Enzo Maresca xác nhận đội trưởng Reece James lại gặp phải chấn thương. Reece James đã bắt đầu sự trở lại của mình cách đây một tháng. Với tiền sử chấn thương của hậu vệ này, huấn luyện viên Enzo Maresca đã không sử dụng anh một cách thường xuyên, qua đó giúp cầu thủ này dần dần lấy lại phong độ tốt nhất. James đã ra sân 4 lần trong vòng 3 tuần trước đợt tập trung của các đội tuyển quốc gia trong tháng 11. Họ hy vọng 2 tuần vừa qua là cơ hội để James hồi phục hoàn toàn. Thật không may, cầu thủ 24 tuổi này lại gặp phải chấn thương gân kheo mới và sẽ không thể ra sân vào cuối tuần này trong trận đấu với Leicester City. Người hâm mộ Arsenal tỏ ra không hài lòng khi có những tin đồn cho rằng pháo thủ đang lên kế hoạch gia hạn hợp đồng với Leandro Trossard. Leandro Trossard đang có phong độ không tốt và ở độ tuổi 29, anh được cho là đã qua thời kỳ đỉnh cao khi sắp bước sang tuổi 30. Nhưng theo tờ Daily Mail, Arsenal rất muốn giữ Trossard và thậm chí còn sẵn sàng tăng lương đáng kể cho cầu thủ người Bỉ. Trossard, người hiện kiếm được 90.000 bảng Anh một tuần, có thể sớm bỏ túi một khoản tiền 6 con số mới, được cho là khoảng 120.000 tới 150.000 bảng Anh một tuần. Tiền đạo đa năng này hiện đang có hợp đồng đến tháng 6 năm 2026. Người hâm mộ Arsenal đã bày tỏ sự thất vọng về tin đồn Trossard sắp được gia hạn và tăng lương ở bản giao kèo mới.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 22 ngày 23 tháng 11 năm 2024. Khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng, gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 19 độ. Phần cuối chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đây mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đầm Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa hồng hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.